Bất hủ phàm nhân, chương 730, thiên tài tiên vương quyết đấu, góc truyện audio.com, cái hộ trận này đích xác rất mạnh, hầu như phải tiếp cận chuẩn cửu cấp. Bất quá lúc này đã bị đập gần nứt ra, Mạc Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần hắn có thể ở bên trong thời cơ chính xác một kích đánh vào trận cơ hộ trận liền sẽ trực tiếp vỡ ra. Tuy đám người vi tử đạo tu vi so với hắn mạnh hơn, có thể chuẩn xác tìm được hộ trận trận cơ chỉ có hắn. Mạc Vô Kỵ trương tay lấy ra bán nguyệt trọng kích, một bên bái dạ thấy Mạc Vô Kỵ xuất kích theo bản năng dùng mình một cái, lui về phía sau hai bước. Trước đây hắn chính là bị Mạc Vô Kỵ một kích bổ ra, thân thể bị chém thành hai nửa. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ thủ hạ lưu tình, hắn bái dạ đâu còn có mệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại kiếm đạo hộ trận này một đạo sâu đậm vết nứt, Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, một loại xé rách thiên địa khí thế tại quanh thân Mạc Vô Kỵ vờn quanh. Giờ khắc này, chính là đại tiên đế vi tử đạo cũng có chút kinh hãi lui về sau một bước. Trước đây Mạc Vô Kỵ động thủ đối với bái dạ, hắn nhìn rõ ràng. Lúc này Mạc Vô Kỵ lần nữa ngưng tụ khí thế, hắn biết thực lực của Mạc Vô Kỵ so với lúc trước mạnh hơn cũng không chỉ gấp 10 lần. Thực lực mạnh là một chuyện, trọng yếu hơn là Mạc Vô Kỵ đạo vận khí tức lần nữa kéo lên, chí ít hắn không cách nào nhìn ra Mạc Vô Kỵ trường phái. Đồng thời hắn cũng càng là rõ ràng, Mạc Vô Kỵ còn không có bước vào tiên đế, thậm chí còn không có bước vào tiên tôn. Tuy như vậy, vì tử đạo không cho là mình cùng Mạc Vô Kỵ đối chiến, liền có thể lưu lại Mạc Vô Kỵ. Với hắn mà nói Mạc Tông Chủ quá mức thần bí, thử nghĩ người nào có thể đi vào kiếm khí hà. Chỉ có Mạc Tông Chủ có thể, Mạc Tông Chủ chẳng những có thể tiến vào kiếm khí hà, còn có thể bên trong kiếm khí hà đưa bọn họ một đám người từ kiếm ngục ra ngoài. Hắn khẳng định mình coi như là có thể chiến thắng Mạc Tông Chủ cũng không cách nào lưu lại Mạc Tông Chủ. Hết thảy những thứ này nói cho vi tử đạo chính là bởi vì Mạc Vô Kỵ không có bước vào tiên tôn, lúc này mới đáng sợ. Nếu là Mạc Vô Kỵ hiện tại đều là tiên đế, vậy Mạc Vô Kỵ cũng không có đáng sợ như vậy. Mạc Vô Kỵ không có bước vào tiên đế liền lợi hại như vậy, một khi bước vào tiên đế tại tiên giới còn có ai là đối thủ của hắn. Đối với Mạc Vô Kỵ người như thế có hay không có thể chứng đạo tiên đế, vi tử đạo tuyệt không nghi ngờ. Không muốn nói hắn vi tử đạo tại bình phạm tiên môn, chính là hắn không ở bình phạm tiên môn, hắn cũng tận lực không đi đắc tội người như Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khí thế rốt cục ngưng tụ tới đỉnh phong, bán nguyệt trọng kích họa xuất. Một đạo sóng gợn mắt thường đều có thể nhìn thấy ở trên hư không ngưng tụ ra đến, không có kinh thiên động địa âm hưởng và khí thế cũng không có sát ý xé rách thiên địa. Chính là một đạo bình bình đạm đạm sóng gợn như vậy bị Mạc Vô Kỵ họa xuất, mà khi mọi người thần niệm đi quét đạo sóng gợn này, tất cả mọi người thần niệm đều bị đạo này sóng gợn cắn nuốt hết. Đủ qua vài hơi thở thời gian, đạo sóng gợn bỗng nhiên tán loạn ra, họa xuất một đạo cắn trời xé đất kích mang lạch trời. Đạo này kích mang lạch trời thật giống như nảy mầm bình thường giống nhau, điên cuồng tăng vọt trong thời gian ngắn liền đem hết thảy chung quanh vỡ ra. Răng rác, đại kiếm đạo hộ trận trực tiếp nghiền nát rơi, một đạo hơn trăm trượng kích mang khe rãnh xuất hiện. Góc truyện audio.com, ở trước mặt mọi người, từ dưới chân mọi người vẫn kéo dài đến bên trong tông môn đại kiếm đạo tông môn giờ khắc này giống như tiểu nương bị lột cởi hết quần áo bình thường giống nhau, nằm ở trước mặt mọi người. Tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn đạo kích mang tàn hố trăm trượng, một bên đạo tàn hố là vô số tu sĩ đại kiếm đạo, một bên là bình phạm tu sĩ chuẩn bị vọt vào đại kiếm đạo. Tàn hố liền thực sự hình như tại nảy mầm, vẫn như cũ tại vỡ ra, sinh trường. Vài tên đại kiếm đạo tu vi yếu một chút tu sĩ, bởi vì tới gần nơi này một đạo tàn hố gần quá trực tiếp bị kích mang tàn hố tiếp tục mở rộng xé rách. Nguyên bản đại kiếm đạo đệ tử khí thế cường thịnh tại dưới Mạc Vô Kỵ một kích tàn hố, khí thế lập tức bị ép xuống. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, đây là hắn tại bên trong chư thần thiên tiệm lĩnh ngộ một chiêu thần thông, tàn hố. Đạo thần thông này hắn chỉ dùng qua một lần, bởi vì không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Lần này thăng cấp tiên vương sau đó, hắn đối với sở hữu thần thông cảm ngộ trở lên một tầng, lúc này mới thi triển ra một thức thần thông này. Bái dạ dùng mình một cái, trong lòng đối với Mạc Vô Kỵ càng là kiêng kỵ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ tu vi so với hắn thấp hơn, nhưng là bây giờ cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Giết, vi tử đạo thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ánh mắt từ bên trong tàn hố rời đi, một bước liền bước vào đại kiếm đạo tiên môn, trương tay hóa thành muôn vàn sát mang. Vi tử đạo động thủ, người của bình phạm tiên môn đều vọt vào. Tuy đại kiếm đạo nhiều người thế nhưng là bình phạm lần này đã tới ba tiên đế cộng thêm bái dạ, đó chính là bốn gã tiên đế. Phó tông chủ Hạc Thiên Lâm gần như là tại trước tiên, đã bị bái dạ chém giết. Người nào dám đến đại kiếm đạo ta kiêu ngạo, Một cái thanh âm tức giận từ hư không truyền đến, tiếp theo một người lão giả râu bạc trắng nhảy qua khoảng không xuống. Tại sau lưng lão giả còn có một nam tử trẻ tuổi thân vác trường kiếm. Hai người là đại kiếm đạo thái thượng trưởng lão Cối Kiếm Thương, nhìn xem người này hẳn là tiến vào tiên đế hậu kỳ. Còn có cái kia nam tử trẻ tuổi, là đại kiếm đạo tân tấn tiên đế Phong Kiên, người này cực giỏi. Giản Minh Thành nhanh chóng nói, Mạc Vô Kỵ liền nói ngay, bái dạ, ngươi đi ngăn cản Phong Kiên, Vi Tử Đạo, ngươi đối phó Cối Kiếm Thương, ngươi giết Cối Kiếm Thương sau đó, trợ giúp bái dạ giết Phong Kiên. Giản Minh Thành cùng Nhiếp Trùng An đem nơi này chuẩn đế cùng tiên tôn liên can con kiến hôi toàn bộ tiêu diệt. Có lẽ trong này có rất nhiều người vô tội, bất quá nếu sinh sống ở đại kiếm đạo cũng đừng trách hắn Mạc Vô Kỵ không khách khí. Diệt cỏ không diệt tận gốc, loại chuyện này Mạc Vô Kỵ sẽ không phạm phải. Lấy đức báo oán càng không phải là hắn Mạc Vô Kỵ có thể làm được. Vừa nghĩ tới đại hoang bị đập vỡ, hàn thanh như tại bên trong kiếm mục bị kiếm khí cắt xẻo chỉ có xương khô, Mạc Vô Kỵ trong lòng liền có một loại lửa giận vô danh. Về phần hắn bị vài tiên đế vây giết cũng chỉ còn lại có xương khô, hắn thấy, ngược lại là thứ yếu. Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ, ngày hôm nay dù là ta đại kiếm đạo bị hủy diệt ta cũng sẽ trước hết giết ngươi. Công Lương Giả cũng bị Mạc Vô Kỵ này một kích lại càng hoảng sợ, cũng may Mạc Vô Kỵ tuổi tác. Góc truyện audio.com, để cho hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ đích xác không phải là tiên tôn. Chỉ cần không phải tiên tôn, ở trước mặt hắn liền chưa đủ nhìn. Hắn cũng đã nhìn ra ngày hôm nay đại kiếm đạo tình thế dường như cũng không phải tốt như khí thế của hắn, đại kiếm đạo hiện tại chỉ có 2 gã tiên đế tại đây, còn đối với phương tới 4 gã tiên đế. Cút ngay, Mạc Vô Kỵ nào có ở không dây dưa cùng Công Lương Giả, trong lòng hắn nóng nảy là đại kiếm đạo tàng kinh các còn có đại kiếm đạo rộng lượng tài nguyên. Năm đó đại kiếm đạo thiếu chút nữa giết hắn và Hàn Thanh Như còn phá hủy đại hoang, hắn nếu mà chỉ là tiêu diệt đại kiếm đạo mà không có thu một điểm lợi tức cả Mạc Vô Kỵ mình cũng cảm thấy có lỗi với tự mình. Công Lương Giả là ai, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, dưới tiên tôn, hắn cũng sẽ không lưu ý. Bán Nguyệt Trọng Kích tùy ý họa xuất một đạo kích ảnh, Mạc Vô Kỵ tiếp theo chính là một quyền đánh ra. Một đạo kích ảnh thoạt nhìn rất là sắc bén đáng sợ, trên thực tế căn bản cũng không phải là sát chiêu của Mạc Vô Kỵ, liệt vực quyền mới đúng là sát thủ. Theo Mạc Vô Kỵ, Công Lương Giả mạnh hơn nữa, hắn một quyền này cũng có thể đem đối phương đánh cho bị thương, chờ hắn rời đi kích ảnh hồi mang, có thể trực tiếp thu mạng nhỏ của Công Lương Giả. Công Lương Giả cũng không có đem Mạc Vô Kỵ nhìn ở trong mắt, tại trong mắt hắn bất luận cái gì tiên vương đều là con kiến hôi. Mặc dù hắn tự mình cũng là tiên vương, hắn cho là mình tiên vương cảnh giới cùng người khác tiên vương hiển nhiên là không đồng dạng như vậy. Thiết kiếm tê xuất quét ra một đạo đen sẫm kiếm quang. Tại toàn bộ đại kiếm đạo chỉ có Công Lương Giả kiếm quang là màu đen. Không phải là bởi vì Công Lương Giả công pháp bất đồng người khác, là bởi vì hắn có một thanh thiết kiếm. Ca, màu đen kiếm quang cùng kích mang đánh vào cùng một chỗ, hư không nổ tung. Kích mang lạnh lùng sát khí xâm nhập lĩnh vực, Công Lương Giả trong lòng bỗng sợ hãi, hắn biết mình đã xem thường Mạc Vô Kỵ. Dựa theo kinh nghiệm hắn nhất quán giết chóc lúc này, hắn thiết kiếm sẽ quán ra một đạo màu đen kiếm khí đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không dám, hắn thiết kiếm thu hồi, hóa thành một vòng lại một vòng kiếm khí hàng rào. Liệt vực quyền đánh vào thiết kiếm hàng rào trực tiếp tán loạn ra. Công Lương Giả tại chỗ phun ra một đạo máu tươi cấp tốc rút lui. Mạc Vô Kỵ dừng bước, Công Lương Giả tan tác như hắn dự đoán, sau đó hắn tiện tay thu Công Lương Giả mạng nhỏ, sự tình không có xuất hiện. Không nghĩ tới, đại kiếm đạo ngoại trừ hoàng sát ra, còn có tiên vương như này. Người rất tốt, đã như vậy, thì ăn thêm của ta một kích. Lần này Mạc Vô Kỵ không có lại lưu thủ, vòng xoáy lĩnh vực cuồn cuốn đi ra ngoài, trường kích hóa thành một đạo sông dài trực tiếp đánh tới. Xuất thủ chính là thần thông, đối mặt Công Lương Giả loại này cường đại tiên vương, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Công Lương Giả trong lòng lạnh lẽo một mảnh, hắn cho rằng tiên giới tiên vương không còn có ai là đối thủ của hắn nữa. Ngày hôm nay hắn tùy tiện gặp phải một cái tiên vương, đã hầu như nghiền ép hắn. Lẽ nào hắn cho tới nay đều ở đây ếch ngồi đáy giếng? Phía ngoài cường giả đều là lợi hại như vậy, không đợi Công Lương Giả hồi thần, Mạc Vô Kỵ trường kích lần. Góc truyện audio.com, nửa cuốn tới, hóa thành một đạo ngân hà hạ xuống. Công Lương Giả cố nén tiên nguyên quay cuồng, muốn đánh ra hắc kiếm, lập tức cũng cảm giác được chính bản thân lâm vào một cái vòng xoáy vũng bùn. Công Lương Giả trong nháy mắt liền hiểu được đối phương cường đại không chỉ là thần thông, còn có loại đáng sợ này vòng xoáy lĩnh vực. Có thể tưởng tượng, một khi hắn tránh không thoát được loại này vòng xoáy lĩnh vực, hắn sẽ trực tiếp bị một đạo ngân hà hạ xuống này xé rách trở thành hai nửa. Công Lương Dạ điên cuồng thiêu đốt bản thân tiên nguyên, cuồng bạo kiếm khí cấp tốc chồng tại quanh người hắn như nhau tạo thành một vòng lại một vòng kiếm khí lĩnh vực. Hai đạo lĩnh vực đánh vào cùng nhau, Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực rốt cục bị ngăn trở. Công Lương Dạ còn chưa kịp thở phào một cái, thiết kiếm của hắn liền phát sinh một trận tiếng rắc rắc âm vang, thiết kiếm biến ảo kiếm mạc bị Mạc Vô Kỵ xông dài bổ ra, xông dài trực tiếp hạ xuống, đánh vào đỉnh đầu Công Lương Dạ. Hắc ám vọt tới, Công Lương Dạ trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại bi ai. Hắn cư nhiên bại bởi một cái tiên vương, hơn nữa còn chết trong tay tiên vương đó. Ngươi là nửa bước tiên tôn đúng hay không? Công Lương Dạ chỉ còn lại có một bên thân thể vẫn như cũ nhịn không được hỏi một câu. Không có, ta vừa mới thăng cấp tiên vương không tới một tháng. Mạc Vô Kỵ nhìn tại phân thượng Công Lương Dạ gần chết đi, ăn ngay nói thật. Ánh mắt Công Lương Dạ cấp tốc ảm đạm xuống, hắn chết có chút không cam lòng. Hắn trước khi chết hiểu bản thân không đủ, hắn và Mạc Vô Kỵ không là thật chênh lệch lớn như vậy, mà là hắn thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu cùng tiên nhân. Hắn tại bên trong bí cảnh giết chóc ý nghĩa cũng không có lớn như hắn tưởng tượng vậy. Mạc Vô Kỵ giãy tay một cái thu vào giới chỉ cùng thiết kiếm của Công Lương Dạ. Thần niệm của hắn theo bản năng quay đầu lại quét một cái, lúc này mới kinh dị phát hiện, mới trong thời gian ngắn, bái dạ đã không thấy tăm hơi rồi. Cách chương.